Các bạn đang nghe chuyện Em đã sai một kiếp, tác giả Gigi, người đọc Hàng Vũ. Chuyện được phát trên 2weblog.com. Chương 1. Cô yêu anh, yêu đến cùng trời đất, yêu anh đến lúc bản thân thay đổi hết thảy, chỉ vì muốn bên anh. Từ một cô gái ngây thơ theo đuổi anh hồi đại học, cô bước vào làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của anh và người con gái thanh mai trúc mã. Cô dùng thế lực nhà mình uy hiếp anh, bắt anh kết hôn cùng cô. Cô cứ tưởng giữ được anh bên người thì dần dần anh sẽ yêu cô. Ai ngờ đâu anh ghét cô, dạy bỏ cô. Anh ra ngoài xã giao, ra ngoài ở lại cùng người con gái thanh mai trúc mã kia, chỉ để mình cô trong một ngôi nhà không có hồn khí 5 năm. Cô trở thành một người đàn bà đáng sợ, đánh ghen với thư ký của anh, phá phách trong cuộc họp của anh, gây lộn với cô gái thanh mai trúc mã kia. Chỉ mong anh nhìn cô một chút, để ý đến cô một chút. Nhưng không, anh càng rễ rúng cô, ghét bỏ cô, đến cả một cái nhìn cũng không có. Cô tuyệt vọng, mù quáng. Cho đến khi cô nhận được giấy xét nghiệm mình bị ung thư giai đoạn cuối, cô mới nhận ra rằng mình không còn thời gian nữa. Cô ngồi viết bức thư cuối cùng cho bố mẹ và chị gái, và cho cả anh. Cô chịu đau đớn một mình, nhập viện rồi ra đi trong yên lặng, rời xa thế giới lạnh lẽo này. Nếu có kiếp sau, chắc cô sẽ khác. Phương An ngồi trước tờ giấy xét nghiệm ung thư ác tính, đôi mắt thất thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ cô phải ra đi sớm như vậy, phải tạm biệt trần gian lạnh lẽo này nhanh như vậy. Bác sĩ nói cô không qua nổi 3 tháng, khối u đã lan rộng, không còn cách nào khác. Bác sĩ nói cô nên gọi về cho gia đình. Gia đình sao? Là người mẹ hết lòng săn sóc cho cô, rồi phải bật khóc khi cô hết lần này đến lần khác đi đánh ghen với người ta. Là người bố đã lên cơn đau tim khi cô nhất định bắt bố dùng thế lực uy hiếp công ty nhà anh để anh buộc phải cưới cô. Là người chị 5 lần 7 lượt khuyên cô đừng dạy dột, để cuối cùng chính chị bị cô nói ghét bỏ. Là anh, người chồng hữu danh vô thực, là người cô yêu nhất và ghét bỏ cô nhất. Nghĩ lại, hóa ra 25 năm sống trên đời này, cô chẳng làm được thứ gì cả. Cô bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với chị gái mình. Cô đần độn làm kẻ thứ ba, phá hoại mối tình sắt son của anh và người con gái thanh mai trúc mã, ép anh phải cưới cô, làm chồng cô. Cô chưa bao giờ để ý xem người khác suy nghĩ gì, cảm nhận gì. Cô ích kỷ, chỉ nghĩ mọi thứ là của mình, kể cả anh. Một kiếp này, cô sai rồi. Phương An nhìn quanh căn phòng ngủ chưa bao giờ có bóng dáng của chồng cô, chưa bao giờ có hình bóng của anh, chỉ người đàn ông cô yêu đến điên dại. Đêm tân hôn, anh cũng ra phòng khách. Thi thoảng anh cũng chỉ ghé ở nhà vài phút lấy đồ, còn chẳng thèm nhìn cô một cái. Nực cười, cô đã lấy chồng 3 năm mà vẫn còn chín chắn. Đau xót thật. Phương An bước vào phòng bếp. Cô nhớ một thời tưởng lao vào học nấu ăn. Hôm đó nấu một bàn đầy thịnh soạn chờ anh về. Cuối cùng, thứ duy nhất vào miệng cô chính là nước mắt. Một bàn thức ăn nguội ngắt. Thế mà đến suốt một thời gian, ngày nào cô cũng nấu. Nấu rồi ngồi đợi rồi khóc. Căn bếp này cũng chỉ có mình cô dùng. Vai Phương An rung lên bần bật, cô ngồi thụp trên ghế sofa khóc nức nở. Đến giờ phút cô nhận ra mình đã sai bao nhiêu, cũng là khi cô không còn thời gian để sửa chữa nữa. Cô chỉ còn 3 tháng thôi. Cô cầm lấy một quyển album trên giá sách, cô cứ lật đến trang có hình cô học đại học, lòng ngực cô như thắt lại. Cô gái ngày xưa sao mà nụ cười trong sáng thế, tươi tắn như thế. Cô giờ thế nào, hốc hác, tiều tụy. Cô theo đuổi anh từ đại học, rồi cố chấp cho anh là của mình. Thế đấy, cô lau nước mắt, vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu. Tóc cô rụng nhiều quá, rụng đến nỗi chính cô còn phải sợ. Cô nhanh mặc quần áo, đi mua một túi quà về nhà mẹ đẻ. Khuôn viên nhà vẫn vậy, vẫn to lớn lạ kỳ. Từ nơi đây cô trở thành một thiên kim tiểu thư, và cũng là nơi cô muốn về nhất lúc này. Chu Lý hơi ngạc nhiên khi cô về, vì Lý thì vẫn vui vẻ như trước. Cả nhà đều đang ở nhà, thấy Phương An thì ai cũng ngớ ra một chút. Cô cười cười lên tiếng, sao con lâu không về mà cả nhà lại không chào đón gì vậy? Còn biết đường về cái nhà này sao? Bố cô lên tiếng. Cô mỉm cười bước đến ôm lấy cổ bố. Bố à, con là con gái bố đó, sao bố lại nói năng nặng lời như vậy? Cả mẹ, chị và bố cô đều ngơ ngẩn, không tin được điều đang diễn ra trước mắt. Đứa con hư hỏng này, 3 năm lấy chồng rồi thành không ra gì, đến nhà còn không thèm về, trong đầu chỉ có thằng Trần Duy, sao hôm nay lại quay quắt như vậy? Phương An nhận thấy ánh mắt mọi người trong nhà, không hỏi tự đau lên trong lòng ngực. Những người thân yêu của cô đã đối xử với họ ra sao, để giờ họ kinh ngạc với thái độ của cô như vậy? Phương An lấy ra một túi quà, cô bày lên bàn. Bố mẹ, đây là nhân sâm rất tốt, an thần, dưỡng tâm nhé. Con đặt một người bạn thân mới có đó. Rồi cô quay sang chị gái Phương Ly. Có cả của chị nữa nè, là loại mỹ phẩm Hàn Quốc đấy. Loại này rất hiếm, em đảm bảo chị dùng xong sẽ nghiện luôn, không dùng loại khác được nữa. Cả nhà nhìn cô đến nỗi cầm có thể rớt xuống đất. Mẹ cô hắng giọng, lại muốn nhờ vả cái gì? Mẹ nói trước mẹ không. Mẹ, Vương Vi ngắt lời, cứ nhờ vả mới được về nhà sao? Đây là nhà con mà. Bố cô như không tin nổi, đây là đứa con gái ông chăm bẵm 20 năm trời. Chị gái cô lên tiếng, em gái, em ổn chứ, có chuyện gì sao? Phương An hít một hơi sâu, nhẹ giọng, con muốn đi Thụy Điển một thời gian. Cái gì? Cả ba như đồng loạt hét lên. Cả nhà nghe con nói đã, con chỉ muốn an tĩnh một thời gian. Nghe nói khi học bên đó rất tốt, cuộc sống cũng không tồi, con muốn nghỉ ngơi một lát. Mẹ Phương An tưởng cô đang trốn tránh, nhẹ giọng, đời người không phải chỉ có một người đàn ông, tìm một người yêu thương con đi, đừng vì nó mà hành hạ bản thân nữa. Cô mỉm cười, mẹ à, con đã thông suốt rồi, con cũng không còn trẻ con nữa, sau chuyến đi Thụy Điển này con sẽ đưa ra quyết định. Cả nhà ai cũng nghĩ là cô thông suốt, đã hiểu ra. Bố cô hơi rằng giọng, nhưng âm điệu đã dịu dàng hơn. Liệu mà quyết định, cũng phí 5 năm tuổi xuân rồi. Cô mỉm cười mà trong lòng đắng ngắt. 5 năm qua, cô đã sống phí hoài, để giờ muốn làm lại cũng không được. cô ở lại ăn cơm với cả nhà. Lần đầu tiên sau 5 năm cả nhà mới sum vầy vui vẻ như thế. Và cũng là lần cuối cùng. Đêm nay cô quằn quại trên giường, khối u hành hạ cô, đau đến chết, nước mắt chảy ra, cũng chỉ mình cô đơn chịu đựng. Chỉ mình cô trên chiếc giường lớn, khóc ướt gối chân. Sáng hôm sau, cô dậy sớm, như thường lệ làm cơm hộp gửi cho anh. Công ty Trần Duy, cái tên ấy cũng là tên của chồng cô, Trần Duy. 3 năm lấy nhau, ngày nào cô cũng gửi cơm cho anh. Nhưng cô biết anh không bao giờ ăn, lần nào cũng đổ đi rồi đi ăn cơm bên ngoài. Đã có một thời gian cô không gửi cơm hộp, nhưng lòng đau thắt, nhớ nhung. Cô lại đến công ty đưa cơm cho anh. Bước vào phòng, cô thấy Mỹ Anh đang mặc chiếc áo khoác của anh. Phương An lao tới, tát vào mặt cô ta. Cô đập phá văn phòng, chửi anh và cô ta là đôi mèo mã gà đồng, gian phu dâm phụ, khiến cả công ty được một dịp xôn xao. Lại bây giờ, Phương An thấy mình thật ngớ ngẩn. Cô giống người phụ nữ phản diện, đần độn, nghĩ rằng có thể được tình yêu của anh bằng giành giật và thủ đoạn, bằng đánh ghen và làm loạn. Cô nhầm thật rồi. Trần Duy, đây có lẽ là hộp cơm cuối cùng cô gửi cho anh. Một hộp cơm nhiều món ăn hơn thường ngày. Anh đổ đi thì thật tiếc. Cô hy vọng anh vì màu sắc món ăn mà hy vọng anh nếm thử. Mong anh thử món cô làm một lần duy nhất và cuối cùng này thôi. Cô thu dọn đồ đạc gọn gàng, cầm vali đi. Ai cũng nghĩ cô đi Thụy Điển, ai biết đâu cô vào viện xạ trị và sống những ngày cuối cùng. Tóc cô rụng ngày càng một nhiều, chỉ xạ đau đớn, dây dở cắm đầy người. Mỗi lần xạ trị đau như chết đi. Cô không liên lạc với bất kỳ ai, ngày ngày một cuốn sổ ghi nhật ký. Ngày, tháng, năm, nếu em chết đi, anh có khóc không? Ngày, tháng, năm, bố mẹ à, con xạ trị đau lắm, đau đớn muốn chết luôn, con nhớ nhà, nhớ mọi người lắm. Ngày, tháng, năm, chị gái à, em rất ghen tị, anh Cường đợi chị lâu như vậy, yêu chị như vậy, còn em... Giờ thì đau đớn nhớ người mình yêu, càng nghĩ càng không có động lực sống chị à. Ngày, tháng, năm, hôm nay mình ngồi viết thư mọi người thế nào, không viết nổi một lá thư hoàn chỉnh. Cứ viết đến giữa chừng, nhìn lại đã thấy giấy ướt hết cả, phải viết lại, kẹt viết kẹt khóc, mình phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng lên. Hằng ngày cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng, cỏ vẫn xanh, chim hót vẫn râm ran kỳ lạ. Chỉ có cô ngồi đây, không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Ngày, tháng, năm, anh bảo em rằng em ích kỷ, vậy giờ cho em ích kỷ nốt lần này thôi. Em đau lắm, không gắng gượng được nữa rồi, em mệt lắm. Đến xứ cầm bút cũng không nổi. Giây phút cuối cùng, khi bệnh viện tìm được tờ di chúc cuối cùng của cô, mới nhìn thấy địa chỉ gia đình mà cô để lại. Toàn bộ tiền tiết kiệm cô tặng cho họ chữ thập đỏ. Toàn bộ tiền bảo hiểm cô nói đưa cho chị gái Phương Ly, coi như đứa em gái bất nghĩa tặng quà cho chị trước khi lên xe hoa. Cô không để lại gì cho anh. Cô mong anh không phải giữ bất cứ kỷ vật gì thuộc về cô, để anh thanh thản mà sống tiếp. Tháng 12, lạnh thấu buốt, lạnh như trái tim Trần Duy bây giờ. Mẹ Phương Anh đã ngất trong bệnh viện. Chị của cô đến trước mặt anh, khóc nấc lên, tát cho anh một cái. Mày là cái loại đàn ông gì hả? Em ghét tao vì mày như vậy, yêu mày như vậy. Tại sao không đối xử với nó tốt một chút? Tại sao không để tâm đến nó một chút? Tại sao để nó ra đi một mình trong lạnh lẽo như vậy? Trả lại em gái cho tao, trả lại cho tao. Rồi Phương Vi ngồi thụp xuống đất, vẫn nức nở. Trả em gái lại cho tao. Bố Phương An nghe tin cô mất, lên cơn đau tim, phải nhập viện cấp cứu. Cô cứ thế ra đi, để lại vết sẹo đau đớn trong lòng những người yêu thương cô nhất. Ngày mai táng cô là một ngày mưa. Mưa rất lớn, mưa tầm tã, mưa triền miên. Đám tang rất đông, nhà tưởng niệm chật kín. Anh biết trong đám đông kia có bao nhiêu người từng nói xấu cô, từng mắng nhiếc cô không hiểu chuyện. Giờ họ dùng bộ mặt thương tâm đau đớn ngụy trang đến đây đưa đón cô về nơi cuối cùng. Do bị ung thư nên cô được hỏa táng. Mẹ cô lại ngất, chị gái cô lại ngã gục xuống, cha cô phải vào nằm vì sức khỏe suy giảm. Chỉ có anh đứng đó bất động, môi giật giật, cảm thấy như mình đã chết. Anh cứ chân chân nhìn người ta để cho cốt cô vào khu mộ, chân chân bất động đứng yên, không thở nổi. Mưa cứ thế rơi. Hai ngày sau, một người con gái đến tìm Trần Duy, nghe nói rằng cô ta là y tá, đã chăm sóc cô những ngày cuối cùng. Cô gái dúi vào tay anh một tờ giấy. Cô ấy bảo sau khi cô ấy mất thì đưa cái này cho anh, nhưng công việc ở bệnh viện quá nhiều nên không thể đưa cho anh sớm được. Cô ấy không cho chúng tôi cách liên lạc với người nhà. Cô ấy chỉ để lại địa chỉ này để gửi bức thư này cho anh. Trần Duy run rẩy cầm lấy bức thư, mắt vô hồn không còn sinh lực. Trước khi đi, cô y tá nói, cô ấy đã rất mạnh mẽ, dù không có người nhà bên cạnh, nhưng luôn cố gắng chống chọi với bệnh tật, kể cả những ngày cuối cùng. Anh đứng đó, từ từ lật bức thư ra. Anh à, khi anh đọc lá thư này, cũng là khi em không còn trên đời nữa. Em đã ký giấy ly hôn rồi, ở ngăn kéo thứ hai bên phải bàn làm việc của anh. Em thông suốt rồi anh ạ. Em bám riết lấy anh 2 năm, làm vợ anh trên giấy tờ 3 năm. Vậy là em cướp mất của anh những 5 năm cơ đấy. Cho em 5 năm này mang theo anh nhé. Em xin lỗi, ngay từ đầu em đã sai, càng đi càng sai, càng làm càng lầm lỗi. Em đã sai một kiếp rồi anh ạ. Điều duy nhất em có thể chuộc lại những sai lầm đó là chúc phúc cho anh, chúc cho anh và chị Mỹ Hạnh hạnh phúc. Em không có quyền xin hai người tha thứ, chỉ mong hai người sống thật tốt, thật vui vẻ. Cho em được làm vợ anh nốt hôm nay thôi. Vĩnh biệt, Phương An. Anh sao ấy thẫn thờ đi về khu nhà của họ, ngôi nhà mà anh chưa từng làm chủ. Anh bước vào nhà, mùi của đồ đạc xộc vào mũi. Anh đi vòng quanh nhà, hình như nơi nào cũng có bóng dáng của cô. Phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, ban công. Anh ngồi thụp xuống ghế sofa, hai tay xoa lấy mặt. Nước mắt đột nhiên từ đâu chảy ra. Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Người đó là cô. Anh chưa từng nói với cô là anh không hề chưa từng thích cô. Anh chưa từng nói ngay từ cái nhìn đầu tiên tại trường đại học anh đã yêu cô. Anh cũng chưa từng nói với cô anh không hề yêu Mỹ Hạnh. Cô ấy và anh chỉ là bạn. Anh chưa từng nói với cô anh bàng hoàng thế nào khi thấy cô gái trong sáng anh yêu lại ép anh bằng thủ đoạn để lấy cô, lấy công ty bố ra làm trao đổi. Cô không biết anh đã tổn thương bao nhiêu, thất vọng thế nào. Đến một chút tự trọng của đàn ông, cô cũng không giữ cho anh. Anh chưa từng nói cho cô biết, đêm tân hôn, anh ra ngoài phòng khách ngủ, để nửa đêm vào đắp chăn và lau nước mắt cho cô. Anh chưa từng nói cho cô biết, anh luôn cử người bảo vệ cô, chụp ảnh của cô gửi cho anh hàng ngày. Anh chưa từng nói cô biết, mỗi khi anh về luôn để ý xem cô thế nào. Mỗi lần anh đều biết cô đã gầy đi một chút. Anh chưa từng nói cho cô biết, khi cô mang hộp cơm đến, anh thường nói đi xã giao, xong lại ăn rất ít, sau đó về văn phòng ăn hết cơm cô mang. Anh chưa từng nói cho cô biết anh đau lòng như thế nào khi cô nước mắt giàn giụa hỏi anh ghét em như vậy sao? Phải, anh rất ghét cô bây giờ. Anh yêu cô gái trong trẻo ngày xưa, cười tươi như nắng. Anh ghét bỏ cô gái bây giờ, không từ thủ đoạn, bất chấp cảm nhận của người khác, ích kỷ và không suy nghĩ. Cô đánh ghen không dưới chục lần, phá cuộc họp của anh, gây sự với Mỹ Anh. Anh thực sự mệt mỏi, anh không biết làm gì với cô nên anh trốn tránh. Giờ thì cô bỏ anh đi mất, tim anh đau đến tựa như ai hung hăng dẫm đạp, đến ngón tay còn run rẩy, không thể cầm nổi cốc nước. Mỹ Anh từng bảo anh, yêu nhau sao phải hành hạ nhau như vậy? Là vì cô yêu mù quáng hay anh đã hành xử sai lầm? Cô nói cô đã sai một kiếp, còn anh đã sai một đời. Hôm đó anh đổ xe dưới nhà, nhìn thấy cô xách vali lên taxi, theo dò hỏi anh biết cô đi Thụy Điển. Anh buồn, anh chán nản, gọi điện cho thám tử không cần đi theo cô nữa. Quay đầu xe trở về công ty, anh không ngờ rằng hôm đó cô không đến sân bay mà là tới bệnh viện. Anh cứ tưởng anh cứ quay lại là sẽ nhìn thấy cô đứng đó đợi anh, chờ anh. Nhưng anh nhầm, cô đã đi mất rồi, đi mãi mãi. Anh để cô đơn lạnh lẽo trong ngôi nhà này 3 năm. Đến phút cuối cùng đau đớn cũng mình cô chịu đựng. Người ta bảo, chúng ta không biết chúng ta có những gì cho đến khi mất đi. Anh mất cô mới biết hóa ra cô là một phần tâm can anh. Anh khóc, cứ thế khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt muộn màng. Chương 2. Trần Duy hút thuốc ngày càng nhiều, lao đầu vào công việc nhưng trái tim thì đã chết hẳn. Thư ký của anh lần đầu thấy anh suy sụp như vậy. Ngày trước công ty có điều đứng thế nào, anh cũng không để lộ vẻ mặt mệt mỏi. Cô biết vợ anh vừa mới mất, một cô vợ chỉ trên danh nghĩa, chả biết làm gì ngoài đánh ghen và cãi cọ. Chủ tịch không yêu cô ta, nhưng giờ người mất rồi anh thương tiếc như vậy, quả là người đàn ông có tình nghĩa. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, không ai biết anh cũng yêu cô, cũng yêu cô thật lòng. Ngày, tháng, năm, hôm nay là ngày đầu tiên em xạ trị. Bác sĩ hỏi em người nhà đâu, em chẳng nói được. Em chẳng thể gọi về nhà, càng không thể gọi cho anh. Lần đầu tiên em đau như thế, đau nhưng em quen rồi, quen với đau đớn trong 5 năm trời rồi, thậm chí còn có lúc đau hơn bây giờ nữa. Trần Duy đến nhà tang lễ xin lỗi cho cốt của cô đem về, người ở đó nhất định không cho. Ba mẹ Phương An đã nói anh tuyệt đối không được động vào cốt tro của cô. Anh thuyết phục lên xuống, dùng đủ cách. Cuối cùng người ta cũng cho anh được ôm lọ tro cốt của cô về. Anh nâng niu chiếc lọ như ôm chặt sinh mạng trong lòng. Anh nhớ lần đầu tiên cô vào trường đại học, nụ cười của cô rất tươi, y như một bóng hướng dương dưới mặt trời rực rỡ. Cô giơ tay trước mặt anh. Chào anh, em là Phương An, mong anh giúp đỡ. Cô đâu biết nụ cười của cô làm tim anh rung lên, khiến cho anh ấm áp. Sao bây giờ ôm cho cốt trong tay, chỉ thấy lạnh ngắt. Phương An, em cười đi được không? Bao lâu rồi em không cười. Về đến nhà, anh đặt lọ tro cốt lên bàn, nhìn chăm chú. Anh lấy chén rượu, để trước mặt một chén, cô một chén. Phương An, em cùng anh uống đi. Mấy ngày nay, anh tạm uống một mình thôi, chán lắm. Anh đưa ly rượu lên miệng, uống một hơi hết. Chén trước bình tro cứ còn nguyên, mà anh không biết đã uống bao nhiêu ly. Anh gục xuống bàn, lẩm bẩm. Anh đau lắm Phương An, bao năm qua anh đã mệt mỏi lắm rồi. Cho anh cơ hội đi, cho anh yêu em lần nữa. Cho anh một lần nữa. Anh nhất định không để em phải khóc một mình. Cho anh một lần nữa, chỉ lần nữa thôi. Anh nhất định sẽ yêu em hơn những gì anh có. Ngày, tháng, năm. Sân trước bệnh viện có hai đứa nhỏ, một trai, một gái. Chúng thật dễ thương. Chúng không phải anh em, chỉ là một đôi thanh mai trúc mã. Đứa bé gái bị tim bẩm sinh, bé trai ngày nào đi học xong cũng vào thăm bé gái. Em chợt nghĩ đến anh và Mỹ Hạnh. Thế nào là thanh mai trúc mã, em hiểu rồi. Tình cảm ấy đâu dễ chia rời anh nhỉ. Em hối hận lắm, đáng ra từ đầu em đã không nên. Phương An thấy đầu đau như búa bổ, cô tỉnh dậy, mở mắt ra, chỉ thấy ánh sáng của đèn ngủ. Cô lờ mờ, thiên đường đây sao? Cô theo thói quen lặn sang ngang, chạm tay vào thứ gì cứng. Cô cầm lên, hóa ra là chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại cô dùng 3 năm về trước. Cô nhớ rất rõ, chiếc điện thoại này là do người bạn thân đi du học tặng cho cô. Nhưng một lần đi đánh ghen, cô lập rơi mất. Cô ngạc nhiên bật chiếc điện thoại lên. 2 giờ sáng, ngày 15 tháng 8, 2011. Đây không phải là ngày cưới của cô hay sao? Đây không phải là đêm tân hôn của cô hay sao? Cô chấn kinh. Cô quay về 3 năm trước sao? Cô tung chăn chạy vào toilet trong phòng. Không khỏi giật mình. Gương mặt trong gương là cô 3 năm trước. Trẻ trung, kiêu hãnh. Cô tần ngần một lúc lau trước gương, rồi thẫn thờ lên giường. Chuyện kỳ lạ này là có thật với cô sao? Hồi sinh trở về quá khứ hay thật? Tại sao không cho cô về cái ngày chưa gặp anh, chưa lấy anh, mà lại để cô hồi sinh vào hôm nay cơ chứ? Để cô hồi sinh vào đúng đêm tân hôn của cô, lúc sai lầm của cô đã đậm rồi. Tại sao bắt cô sống trong cái cảnh lạnh lẽo này một lần nữa? Đêm tân hôn chỉ một mình co tròn trong chiếc chăn cô quạnh, cứ thế khóc, khóc, khóc rồi thiếp đi. Tại sao lại nghiệt ngã cho cô làm lại từ đây? Từ khi cô đã sai, khi cô đổ lún sâu vào hôn nhân vô thực, sao bắt cô phải sống trong không gian đau đớn này lần nữa? Nghĩ đến thôi, lòng cô quặn thắt, nước mắt thì nhau chảy xuống. Cách đây 3 năm, giờ này cô đã ngủ rồi. Vì khóc nhiều quá mà thiếp đi. Ai ngờ đâu cô sống lại, trong giờ phút này lại khóc thêm một lần nữa. Cho đời thật nực cười, cuộc đời thật nghiệt ngã. Hai lần tân hôn đều âm trăng tự khóc. Cho cô hỏi xin làm gì? À, có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ khi cô đã về thiên đàng. Cô tự đánh mình, cảm giác thật đau. Cô chớp mắt đi, chớp mắt lại, vẫn thấy hiện thực sờ sờ trước mắt. Nước mắt lại tuôn ra. Cô đã thật sống lại bằng xương mần thịt một lần nữa, đầu thai về quá khứ của chính mình. Bỗng nhiên cánh cửa phòng cô mở ra, cô hoảng loạn. Ngôi nhà này chỉ có cô và anh. Anh đang ngủ ngoài phòng khách cơ mà. Tại sao 3 năm kết hôn anh cũng không hề đặt chân vào căn phòng này cơ mà? Cô nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ. Cô nghe thấy tiếng thở đều đều của anh ngày càng gần. Cô cảm nhận được bàn tay anh vươn tới, đáp chân lên người cô, chỉnh nhiệt độ điều hòa. Tưởng anh đã đi ra, anh bất ngờ quay lại, đưa tay lao những giọt nước mắt trên khóe mi cô, nói thật nhỏ, thật ngốc. Nói rồi anh bước ra khỏi phòng. Phương An mở mắt ra, nước mắt lại tràn ra. Đây là giấc mơ sao? Mơ sao có thể thật như vậy, rõ ràng như vậy? 3 năm trước anh cũng vào phòng này, đắp chăn và lau nước mắt cho cô. Cô tự nhớ mình thật đau. Nhưng hình như cô không hề mơ mộng. Đó là sự thật. Sự thật của bây giờ và 3 năm về trước. Anh có quan tâm cô sao? Cô có hy vọng sao? Ông trời cho cô sống lại vào khắc này, để cho cô biết anh cũng có chút để ý đến cô. Nhưng rùng mình nhớ lại, hôn nhân tan vỡ, những ánh mắt lạnh của anh, những nỗi đau về tinh thần 3 năm đằng đẵng, cô không còn đủ tự tin yêu anh lần nữa. Cô sợ trái tim tràn trịch vết thương này sẽ không còn chỗ để giao rạch vào nữa. Không thể nữa, không bao giờ có thể nữa. Trần Duy, cho em biết đi. Anh có quan tâm em dù chỉ một chút không? Ngày, tháng, năm. 3 năm em đuổi theo hạnh phúc vô thực, đuổi theo một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Và giờ khi nhận ra mình sai, em chỉ còn 3 tháng vọn vẹn để sống và yêu anh. Ngày, tháng, năm. Bố mẹ à, con không còn nhiều tiền tiết kiệm. Mấy năm qua con thực tiêu xài hoang phí quá rồi, nhưng đến một cái áo cũng chưa từng mua cho bố mẹ. Chị gái à, em dọn đồ mới để ý em nhiều mỹ phẩm kinh khủng. Ngày nào cũng có xinh đẹp nhưng chẳng ai thèm nhìn. Nghĩ nực cười chị nhỉ. Ước gì chị em mình trước đây đi dạo phố nhiều hơn. Em sẽ biết chị thích loại kem nào, son môi nào mà lựa chọn tặng chị. Giờ có lẽ là muộn quá rồi. 5 năm trước. Phương An, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, thơ ngây và đôi phần kiêu ngạo. Cô bước vào đại học, trở thành hoa khôi của khoa. Có lẽ vì thế mà cô luôn cho rằng mọi thứ đều trong tầm tay mình. Muốn già thế có già thế, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn học vấn có học vấn. Vì vậy cô mặc nhiên cho rằng anh cũng là của cô. Trần Duy, anh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường, đẹp trai, thịnh hình không tầm thường, lại nhân phẩm rất tốt. Đương nhiên anh thuộc tầm ngắm của rất nhiều cô gái, có cả Phương An. Lần đầu tiên gặp mặt, cô nở nụ cười cuốn hút nhất, nắm tay anh. Chào anh, em là Phương An, mong anh giúp đỡ. Lần thứ hai gặp anh ở sân bóng rổ, cô áp chai nước lạnh vào má anh, nghịch ngợm. Chào anh này. Lần thứ ba gặp anh đi cùng cô gái khác, nghĩ anh thành mà chút mã từ bé đến lớn của anh. Không hiểu sao cô thấy ghen tị, rất ghen tị. Lần thứ tư gặp anh đang ngồi đọc sách. Cô nhón chân đến bên cạnh anh, đọc vào vai anh. Wow! Anh giật mình quay lại, cô lại nở nụ cười. Cô thấy anh hơi đơ ra một chút. Cô khúc khích ngồi bên cạnh anh. Sư huynh, em cũng muốn học. Lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ... Mỗi lần gặp anh, cô càng mạnh dạn hơn, càng bám lấy anh hơn. Còn anh, không gần cũng không xa, cảm xúc chả rõ ràng là có tình cảm hay không đối với cô. Năm đó anh ra trường, cô mới sinh viên năm 2. Anh đi làm và Mỹ Anh là đồng nghiệp của anh. Cô lo sợ mất anh, sợ anh sẽ yêu Mỹ Anh, sẽ quên cô. Cô yêu anh điên dại, như con thiêu thân lao vào lửa hồng. Cô tỏ tình với anh, chỉ thấy anh không có chút cảm xúc gì. Cô hoảng loạn, lo anh sẽ không còn bên cô. Bắt bố mình dùng thế lực ép anh cưới cô. Công ty bố anh nhỏ hơn công ty cô. Cô làm cả nhà điên lên. Bố cô bị tức mà lên cơn đau tim nhập viện. Mẹ cô tâm sự, an ủi thế nào cô cũng không nghe. Cô ương bướng, ngang ngạnh, luôn tự cho mình là đúng. Cô cho rằng khi lấy anh rồi, cô nhất định sẽ làm cho anh yêu cô. Cô bỏ học đại học, cố gắng học bếp núc nấu nướng, nữ công gia chánh, để là người vợ tuyệt vời trong mắt anh. Kết quả, cô sai rồi, sai thật rồi. Tự cào rách trái tim mình, tự làm mình đau đớn, đến lúc chết vẫn đau đớn không nguôi. Hương An nằm trên giường, nghĩ lại mọi chuyện. Đây là cơ hội ông trời cho cô. Cô không thể lãng phí. Cô nhất định sẽ sống tốt, sẽ cố gắng để anh hạnh phúc ở kiếp này. Vì cô đã sai một kiếp rồi, không thể tiếp tục nữa.